Chương trình Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My kính chào quý thính giả. Bây giờ là 11 giờ sáng ở Washington, tức 10 giờ tối Việt Nam thứ hai, 6 tháng 6 2016. Việt Nam tiếp tục đàn áp biểu tình vụ cá chết. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế lên án hành động này, chứng tỏ một chính phủ cực kỳ vô trách nhiệm.
For the governments of Vietnam to stonewall and then basically refuse to deal with people who are asking legitimate questions about.
Nhận xét của phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong Human Rights Watch, ông Phil Robertson, cùng phản hồi của những người biểu tình trong nước sẽ được gửi tới quý vị trong chốc lát. Thế nhưng trước tiên là một số tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Trung Quốc truy lùng quan tham bỏ chạy ra nước ngoài. Ukraine phá âm mưu tấn công giải vô địch bóng đá châu Âu và Hải quân Mỹ cấm lính uống rượu ở Nhật.
Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm cách giảm bớt những căng thẳng về tranh chấp Biển Đông trong phiên khai mạc hội nghị cấp cao hàng năm tại Bắc Kinh hôm nay. Sau phần tin tức thời sự sẽ là bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu chương trình, thưa quý vị, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã dùng phiên họp khai mạc của hội nghị cấp cao hàng năm tại Bắc Kinh ngày hôm nay để tìm cách giảm bớt những mối căng thẳng về tranh chấp Biển Đông. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Nike Ching của đài VOA tại Bắc Kinh, thì các chuyên gia cho rằng những lời lẽ ngoại giao có phần chắc sẽ không ngăn được những hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Những mối lo ngại đang gia tăng trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương về cách tiếp cận có tính chất hung hãn của Trung Quốc đối với những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết, cần thực hiện thêm những hoạt động ngoại giao để tìm kiếm một giải pháp.
Chúng tôi không có lập trường đối với bất kỳ yêu sách nào của bất kỳ quốc gia có yêu sách nào. Lập trường duy nhất của chúng tôi là chúng ta không nên giải quyết vấn đề này bằng hành động đơn phương. Hãy giải quyết thông qua sự thượng tôn luật pháp, thông qua ngoại giao, thông qua thương thuyết. Và chúng tôi thúc giục tất cả các nước tìm kiếm một giải pháp ngoại giao đặt cơ sở trên các tiêu chuẩn quốc tế và luật pháp.
Trung Quốc lâu nay vẫn tố cáo Washington thiên vị, và Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay lên tiếng hô hào cho việc xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau.
Trung Quốc và Hoa Kỳ cần gia tăng tiếp xúc và hợp tác về những vấn đề ở Á Châu-Thái Bình Dương. Khu vực Thái Bình Dương rộng lớn nên là một nơi trốn của sự hợp tác của tất cả các nước, chứ không nên là một vũ đài cạnh tranh.
Tuy nhiên, trong lúc Tòa án Trọng tài Quốc tế chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc mà họ cho là thái quá, các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh có phần chắc sẽ không thay đổi đường lối tổng quát của mình. Bà Bonnie Glaser, Giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nhận định như sau. Tôi nghĩ rằng phán quyết đó sẽ không ngăn chặn được, mà thậm chí còn không làm chậm lại được những hoạt động xây dựng cải tạo đất và những hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc. Nhưng tôi nghĩ rằng một số phần của phán quyết đó có lẽ sẽ được tuân thủ một cách âm thầm, mặc dù Trung Quốc sẽ bác bỏ phán quyết đó. Bà Glaser cho rằng Trung Quốc có thể sẽ ngưng can thiệp vào các hoạt động đánh bắt cá ở Biển Đông. Tuy không nhận thấy có sự thu hẹp bất đồng nào giữa Washington và Bắc Kinh, bà cho rằng tiếp tục thảo luận với nhau về vấn đề này là một việc có ích.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Muốn vào Internet không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PS y ngắn PHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email tới địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, mời quý vị vào trang Facebook của đài VOA và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Và bây giờ là phần tin liên quan tới Việt Nam. Việt Nam tiếp tục đàn áp biểu tình vụ cá chết. Hàng chục người bị bắt giữ tại Hà Nội và Sài Gòn hôm qua, Chủ nhật, khi tham gia các cuộc tuần hành ôn hòa, kêu gọi minh bạch hóa nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung từ đầu tháng 4 tới nay. Những người biểu tình dùng các trang mạng truyền thông xã hội để thống kê và truyền tin về các vụ bắt giữ tại hai thành phố lớn. Các video được loan tải nhanh rộng trên Facebook cho thấy công an Hà Nội dùng võ lực áp giải nhiều người tham gia biểu tình lên hai chiếc xe buýt chở về đồn, trong khi một số người khác bị bắt tại Sài Gòn, thậm chí trước khi họ tham gia tuần hành. Tin cho hay, tại Hà Nội, có khoảng 30 người bị câu lưu sau khi cuộc tuần hành vừa khởi sự được chừng 15 phút bị lực lượng công quyền trấn dẹp. Hình ảnh chia sẻ trên các trang mạng xã hội cho thấy đoàn người biểu tình ở Hà Nội xếp hàng dài, tuần hành trong im lặng, tay cầm những biểu ngữ yêu cầu nhà nước trả lời nguyên nhân gây thảm họa môi sinh chưa từng có trước nay, kêu gọi bảo vệ môi trường và phản đối công ty thép Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh, nghi can chính trong đại án cá chết. Internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội như Facebook, nơi người dân phát tán thông tin các cuộc tuần hành, cũng bị cản trở truy cập kể từ thứ Bảy vừa qua. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế lên án việc đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa đòi hỏi quyền lợi chính đáng và quyền được sống trong môi trường minh bạch, trong lành, chứng tỏ nhà nước Việt Nam là một chính quyền cực kỳ vô trách nhiệm. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói với VOA Việt ngữ.
For the government of Vietnam to stonewall and then basically refuse to deal with people who are asking legitimate questions about what has happened, I think is the height of irresponsibility. And it clearly shows the rights of.
Ông Robertson nói, nhà nước Việt Nam đàn áp biểu tình, từ chối trả lời những câu hỏi rất chính đáng của người dân về thảm trạng đang diễn ra, cho thấy một thái độ hết sức vô trách nhiệm, chứng tỏ nhà chức trách dùng quyền hành của mình để buộc mọi người câm lặng, thay vì phải trả lời dân như bất kỳ một chính phủ nào khác thường làm. Thay vì điều tra và công bố nguyên nhân cho dân rõ, nhà cầm quyền Việt Nam lại đàn áp những người thực thi quyền tụ tập ôn hòa căn bản của công dân để yêu cầu trách nhiệm từ nhà chức trách. Người dân mất kế sinh nhai, những người bị ảnh hưởng cuộc sống vì thảm họa môi trường này, họ phải được lời giải đáp thỏa đáng. Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Việt Nam nên để cho người dân bày tỏ quan điểm thay vì tiếp tục chiến dịch sách nhiễu, đe dọa và giam giữ những người biểu tình. Các cuộc biểu tình tòa kháng vì cá chết trong thời gian qua liên tục bị trấn dẹp bằng võ lực. Nhiều nhà hoạt động bị quản thúc tại gia vì lý do giữ gìn trật tự xã hội, với lực lượng an ninh được ghi nhận là đông gấp nhiều lần người tuần hành. Nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người tham gia các cuộc biểu tình tại Nha Trang, cho rằng hành động trấn áp biểu tình xuất phát từ một mối lo sợ sâu xa từ nhà chức trách.
Cái sợ lớn nhất của chế độ này đó là mọi người nhận thức và mọi người không sợ nữa. Chính vì vậy, đây là một cái cơ hội khá tốt giúp cho những cái người lâu nay mà thờ ơ cuộc sống, họ cảm thấy rằng là đến lúc chính họ cũng phải nói và biến cái nỗi lo thường trực này thành cái việc mà tất cả cùng có thể lên tiếng, từ chuyện nhỏ là gửi thư cho đến những cái việc mà rủ nhau tuần hành hoặc là tỏa kháng.
Dù giới hữu trách thành công trong việc quét nhanh, dẹp gọn các cuộc xuống đường tại nhiều miền đất nước, nhưng đó chỉ là thành quả trước mắt, khó lòng tránh được hậu quả lâu dài. Theo nhận định của một người tham gia các cuộc tuần hành vừa qua tại Hà Nội, anh Trần Quang Nam.
Họ đạt được nhiệm vụ đấy, thế nhưng mà trong lòng dân thì sẽ không yên, trong lòng tất cả mọi người không hài lòng. Và em nghĩ là cái việc đấy mà càng kéo dài bao lâu thì nó gần như là cái sức chịu đựng của người dân nó bị càng ngày càng dồn nén lại. Rồi mọi người càng ngày càng hiểu ra cái bản chất của chính quyền hiện nay, thì không biết một lúc nào đó dân họ sẽ phản ứng, em nghĩ là sẽ dữ dội hơn.
Sau gần 2 tháng trì trệ đưa ra lời giải đáp, nhà chức trách Việt Nam hồi tuần trước công bố đã xác định được nguyên nhân gây cá chết hàng loạt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, nhưng nói rằng còn phải chờ phản biện khoa học mới có thể công bố ra công luận nguồn gốc sự việc là gì. Các cuộc tuần hành vì vấn đề môi sinh được công luận trong và ngoài nước quan tâm, không được phản ảnh trên truyền thông chính thống, dù báo chí nhà nước thoạt đầu tập trung vào nghi phạm Formosa. Việt Nam định mua máy bay trinh sát biển của Mỹ. Việt Nam có thể mua máy bay trinh sát biển P-3 Orion, tân trang lại của hãng Lockheed Martin, Mỹ, để ứng phó trước sự gây dựng sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Reuters ngày 6 tháng 6 dẫn lời ông Clay Fairnow, giám đốc điều hành cao cấp nhánh hàng không của Lockheed Martin, nhân cuộc triển lãm hàng không ở Berlin tuần trước cho biết, Theo dự kiến, trong vòng vài tháng tới, Việt Nam sẽ đề nghị công ty chính thức báo giá và cung cấp thông tin về 4 hoặc 6 chiếc máy bay P-3 Orion cũ của Hải quân Hoa Kỳ. Washington tháng rồi loan báo chính thức dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí cho Hà Nội, đã dọn đường cho các thương vụ này. Nhưng trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Dân chủ Nhân quyền Lao động Tom Malinowski tuần trước khẳng định với đài VOA rằng bất kỳ hợp đồng mua bán võ khí nào giữa đôi bên sẽ phải được chính phủ Mỹ xét duyệt cẩn trọng, cân nhắc tới vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh tại đối thoại Shangri-La hôm 5 tháng 6 cho biết Hà Nội chưa chắc muốn mua gì và có thể mua gì từ Mỹ. Tuy nhiên, quyết định của Mỹ bỏ cấm vận võ khí cho Việt Nam càng nêu bật quan tâm chung của hai nước trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Ông Fearnow của hãng Lockheed Martin cho hay nếu thương vụ dự kiến với hãng suôn sẻ thì các máy bay P-3 của Hải quân Mỹ không còn sử dụng sẽ được tân trang lại với cánh mới và hệ thống chống tàu ngầm mới trước khi bán cho Việt Nam. Vẫn theo nguồn tin này, với các thiết bị bổ sung như vậy thì mỗi chiếc P-3 tân trang sẽ có giá trên 80 hoặc 90 triệu đô la, tức là cao hơn giá mà Lockheed Martin từng bán cho Đài Loan mấy năm trước. Đài Loan sẽ không công nhận vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở Biển Đông. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan ngày hôm nay, 6 tháng 6, tuyên bố Đài Loan sẽ không công nhận bất kỳ vùng nhận dạng phòng không nào của Trung Quốc ở Biển Đông. Giữa lúc cơ quan an ninh hàng đầu của Đài Loan cảnh báo, động thái này có thể gây ra một làn sóng căng thẳng mới tại khu vực. Các giới chức Mỹ quan ngại rằng phán quyết sắp tới từ Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc về vụ Philippines kiện bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ khiến cho Bắc Kinh công bố một vùng nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Đông như đã từng làm tại biển Hoa Đông cách đây 3 năm. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Feng Shih-kwan quả quyết trước Quốc hội rằng chúng ta sẽ không công nhận bất kỳ vùng ADIZ nào của Trung Quốc. Trong báo cáo trình Quốc hội, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan nhận định trong tương lai, không thể loại trừ khả năng Trung Quốc vạch ra vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Nếu Trung Quốc quả đúng sẽ công bố việc này, thì sẽ tạo ra một làn sóng căng thẳng mới trong khu vực. Đáp câu hỏi liệu Bắc Kinh có lập ra vùng ADIZ ở Biển Đông hay không, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, cần cân nhắc nhiều yếu tố, đặc biệt là mức độ đe dọa mà Trung Quốc phải đối mặt trên không. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5 tháng 6 tuyên bố Hoa Kỳ sẽ coi vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở Biển Đông nếu có là một hành động khiêu khích và gây bất ổn. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay sẽ tăng cường công tác quốc phòng trên đảo Đông Sa phía bắc Biển Đông và trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Feng Shih-kwan loan báo tháng tới Đài Loan sẽ đưa thêm đạn dược ra đảo Ba Bình bổ sung cho hệ thống súng phòng không tại đây.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Trung Quốc đang tìm cách đẩy nhanh việc ký kết các thỏa thuận dẫn độ với các quốc gia mà Bắc Kinh tin rằng các quan chức tham nhũng của nước này đã bỏ chạy sang đó. Một quan chức cấp cao của Trung Quốc viết như vậy trên báo chí nhà nước vừa qua. Quốc gia đông dân nhất thế giới đang tăng cường hợp tác với nhiều nước để truy lùng các quan chức tham nhũng bỏ chạy ra nước ngoài sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình mở cuộc chiến chống tham nhũng trên diện rộng hơn 3 năm trước. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, tới nay vẫn tỏ ra lưỡng lự hoặc không muốn ký hiệp ước dẫn độ với một quốc gia mà các tổ chức nhân quyền cho rằng vẫn còn ở trong tình trạng đối xử tệ đối với các can phạm. Các nước này cũng than phiền là Trung Quốc không sẵn lòng cung cấp bằng chứng. Bắc Kinh từng tuyên bố sẽ truy lùng cho bằng được các quan chức tham nhũng cũng như các giám đốc doanh nghiệp, đồng thời thu hồi tài sản của họ trong chiến dịch được mệnh danh là săn cáo. Viết trên một tạp chí có ảnh hưởng của Đảng Cộng sản, ra 2 tháng một số, một quan chức của Ủy ban Kiểm tra Quyền lực Trung ương cho biết cần phải nỗ lực hơn nữa để truy bắt các quan chức tham nhũng cũng như thu hồi tài sản tẩu tán ra nước ngoài. Ông này nói rằng cần phải có một trật tự quốc tế mới để chống tham nhũng với sự nỗ lực hơn nữa về mặt ngoại giao. Ngoài ra, quan chức này cũng cho rằng cần phải tăng cường kiểm soát việc quan chức đi nước ngoài. Thưa quý vị, Hải quân Mỹ ngày hôm nay thông báo đã cấm các quân nhân tại Nhật Bản không được uống rượu và hạn chế các hoạt động bên ngoài căn cứ sau khi một binh sĩ hải quân bị bắt vì nghi lái xe khi say rượu. Hải quân Mỹ đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn ở Okinawa sau khi xảy ra một số vụ việc lớn liên quan tới các quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại hòn đảo này, khiến các cư dân địa phương yêu cầu di rời các căn cứ của Mỹ. Tối qua lại xảy ra một vụ việc mới khi hạ sĩ Amy Major bị bắt vì lái xe ngược đường trên xa lộ và đâm vào hai chiếc xe khác khiến hai người bị thương nhẹ. Sau vụ này, Hải quân Mỹ đã ra lệnh cho các binh sĩ không uống rượu vĩnh viễn ở Nhật. Chuẩn đô đốc Matthew Carter nói rằng đã nghiêm túc đi tới quyết định trên. Ông nói rằng, nhiều thập kỷ qua chúng ta đã có một mối quan hệ khăng khít với người dân Nhật Bản. Mỗi binh sĩ cần phải hiểu rằng hành động của họ có thể tác động tới mối quan hệ đó nói riêng và Liên minh Nhật-Mỹ nói chung. Trước đó, Hải quân Mỹ đã ban hành lệnh giới nghiêm lúc nửa đêm đối với các binh sĩ, cũng như cấm uống rượu ngoài căn cứ sau khi một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản bị bắt tháng trước vì bị nghi có liên quan tới một vụ nữ cảnh sát Nhật mất tích mà cảnh sát nghi ngờ cô đã bị hãm hiếp và sát hại. Thưa quý vị, cơ quan an ninh của Ukraine ngày hôm nay cho biết một công dân Pháp bị bắt trên biên giới với Ba Lan hồi cuối tháng trước đã mưu hoạch định các vụ tấn công ở Pháp đúng dịp diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016 ở nước này. Theo cơ quan biên phòng Ukraine, một thanh niên không nêu tên 25 tuổi đã bị bắt cùng với vũ khí và thuốc nổ, trong đó có cả súng phóng rocket và súng AK giấu trên xe của anh ta. Người đứng đầu cơ quan này nói rằng nghi can trước đó đã liên hệ với các nhóm vũ trang ở Ukraine để tìm mua vũ khí và thuốc nổ. Tin cho hay các mục tiêu dự kiến bao gồm những nơi cầu nguyện của cả người Do Thái lẫn người Hồi giáo và những nơi có liên quan tới giải vô địch bóng đá châu Âu. Ngoài ra, các tòa nhà chính quyền Pháp, trong đó có cả cơ quan thu thuế, cũng bị nhắm làm mục tiêu. Quan chức phụ trách về biên giới của Ukraine nói thêm rằng nghi can người Pháp bất mãn với các hành động của chính phủ nước mình và thú nhận kế hoạch thực hiện một số các vụ tấn công khủng bố trước và trong thời gian diễn ra giải Euro. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận vụ bắt giữ và cho biết đang liên hệ với chính quyền Ukraine để điều tra. Tin cho hay cả cảnh sát lẫn cơ quan tình báo Pháp không hay biết về nhân vật bị bắt giữ và cuộc lục soát nhà của nhân vật này cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì phục vụ cho cuộc tấn công. Các nước châu Âu vẫn trong tình trạng cảnh giác cao sau khi các chiến binh Hồi giáo sát hại 130 người ở Paris cuối năm ngoái, cũng như sau khi những kẻ đánh bom tự sát giết chết 32 người ở Bỉ. Sau một tin khác cũng từ châu Âu, các công tố viên Hà Lan thông báo rằng một cuộc điều tra chung với sự tham gia của nhiều nước về chuyến bay MH17 gặp nạn trên bầu trời miền đông Ukraine đang tiến triển tốt và kết quả sẽ được công bố trong vòng vài tháng nữa. Cuộc điều tra này tập trung vào việc tìm hiểu loại vũ khí nào được sử dụng và địa điểm chính xác đã phóng loại vũ khí này làm rơi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines. Chiếc máy bay rơi xuống một vùng lãnh thổ do các phiến quân Ukraine được Nga hậu thuẫn hồi tháng 7 năm 2014, khiến tất cả 298 hành khách trên khoang, mà 2/3 là công dân Hà Lan tử nạn. Ủy ban An toàn Hà Lan tháng 10 năm ngoái kết luận rằng chiếc máy bay đang trong hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không Buk do Nga sản xuất. Văn phòng Công tố Hà Lan cuối tuần trước nói rằng nhóm điều tra chung vẫn đang chờ thông tin từ Liên bang Nga liên quan tới việc lắp đặt Buk và cho biết thêm rằng họ kỳ vọng sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 2 tháng. Công tố viên nói rằng các nhà điều tra sẽ không công bố kết quả trong một báo cáo mà sẽ đưa vào hồ sơ tội phạm và dự kiến sẽ được đưa ra tranh tụng ở tòa án. Các nhà điều tra đến từ các nước như Hà Lan, Australia, Malaysia, Bỉ và Ukraine. Chính phủ các quốc gia này cam kết sẽ đưa những ai chịu trách nhiệm ra trước công lý. Ba người tử nạn tối qua ở miền đông nước Bỉ sau khi một đoàn tàu chở khách đâm vào đuôi tàu chở hàng đang chạy với tốc độ cao. Truyền thông Bỉ cho biết hơn 40 khác đã bị thương. Phát ngôn viên của công ty quản lý đường sắt ở Bỉ cho biết rằng hai đoàn tàu chạy trên cùng một đường ray. Truyền thông địa phương cho biết khi đâm vào đuôi tàu, tàu chở khách đang chạy với vận tốc 90 km/h khiến hai trong số 6 toa tàu bị trật bánh rồi sau đó bị lật. Tất cả các hành khách đã được đưa ra khỏi các toa tàu trong vòng vài giờ sau khi xảy ra tai nạn. một số người sống sót đã được đưa tới một tu viện gần đó, trong khi những người khác được đưa tới một trung tâm thể thao.
Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf vừa nhậm chức Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, gọi tắt là ECOWAS. Ông hứa hẹn sẽ củng cố hòa bình và an ninh, cũng như kêu gọi các nước thành viên làm việc tích cực hơn để đánh bại chủ nghĩa khủng bố. Mời quý thính giả nghe An Tôn trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên James Burry của đài VOA.
Tổng thống Sirleaf tiếp quản chức vụ này từ Tổng thống Senegal Macky Sall. Cuộc bỏ phiếu bầu cho bà đã diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh của ECOWAS ở Dakar, thủ đô Senegal, hồi cuối tuần qua. Một thông cáo báo chí của văn phòng Tổng thống cho hay bà Sirleaf kêu gọi kết thúc đàm phán và các biện pháp pháp lý để tăng cường hội nhập thương mại ở Tây Phi. Tân chủ tịch ECOWAS hứa hẹn bà sẽ làm việc để cải thiện ổn định tài chính. Ông Ousmane Sine, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tây Phi có trụ sở ở Dakar, cho rằng đã được hội nhập tiền tệ sẽ là một bước quan trọng tiến tới hội nhập khu vực.
Tôi cho rằng ECOWAS chuyển động từ đây. Tổ chức tiểu vùng này sẽ củng cố. Họ sẽ bàn thảo hội nhập tiền tệ. Họ đang bàn thảo hội nhập tiền tệ rồi. Sau này sẽ không còn đồng Naira ở Nigeria hay đồng franc Trung Phi CFA ở Senegal, mà sẽ chỉ có một đồng tiền chung. Và điều đó cực kỳ quan trọng, bởi vì nó tiến tới hợp nhất các quan hệ kinh tế trong cộng đồng.
Ông Sin cho hay các nhà lãnh đạo ECOWAS đang bàn về việc đạt được một đồng tiền chung cho khu vực sớm nhất vào năm 2020.
Just imagine the number of countries where you have a CFA currency circulating.
Chỉ cần nghĩ về số lượng các nước đang lưu hành đồng CFA mà xem. Vì nhóm CFA gồm 8 nước mà cũng đồng thời là thành viên của ECOWAS. Bạn có thể dễ dàng hình dung là ở Ghana, người ta sẽ sẵn sàng đặt đồng Cedi sang một bên. Ở Nigeria, người ta sẵn sàng đặt đồng Naira sang một bên. Và quyết định sẽ có một đồng tiền chung được lưu hành ở mọi nơi.
Ông Sin nói việc hội nhập kinh tế của ECOWAS sẽ đồng nghĩa với một bước đi xa hơn nữa, tiến tới tăng quyền cho người dân của khu vực và của châu Phi nói chung, nhờ có các thị trường rộng lớn hơn, dân số nhiều hơn và rất nhiều cơ hội kinh tế. Ông Sin cho biết hội nhập thương mại ở Tây Phi từng gặp khó khăn vì thiếu ý chí của chính phủ ở từng nước thành viên.
You have a case in point. You have the problem between the Gambia and Senegal.
Có một ví dụ, đó là vấn đề giữa Gambia và Senegal. Biên giới đang bị đóng cửa, không phải vì nhà nước mà do các lái xe tải chặn lại. Bởi vì sao? Đó là vì Gambia, người ta quyết định tăng mạnh các loại phí cho việc di chuyển qua biên giới Gambia. Và như vậy rõ ràng đây chính là vấn đề. Việc vận chuyển hàng hóa tự do và mọi người đi lại tự do đôi khi đã bị ngăn trở bởi những hạn chế và các khó khăn do các viên chức hải quan hay cảnh sát chịu trách nhiệm ở biên giới gây ra.
Tổng thống Sirleaf cũng kêu gọi các nước thành viên ECOWAS làm việc tích cực hơn nữa để đánh bại chủ nghĩa khủng bố, tăng cường năng lực tình báo và củng cố việc điều phối với Liên hiệp châu Phi, Liên hiệp quốc và các định chế đối tác. Bà nói nhóm Boko Haram phải bị đánh bại hoàn toàn. Ông Sin nói các nước thành viên ECOWAS đang cân nhắc ý tưởng tích hợp các lực lượng để can thiệp vào các nước thành viên khi cần thiết.
Thay vì Senegal đưa quân đến Mali để phòng vệ chống lại nạn khủng bố, chúng tôi sẽ suy nghĩ về việc lập ra các lực lượng ECOWAS gồm binh sĩ Senegal, Nigeria, Ghana, Gambia, v.v. Họ sẽ thuộc một đội quân thống nhất, có thể can thiệp vào bất cứ lúc nào, và quân đội đó sẽ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ có thêm vũ khí, quân cụ, họ sẽ được huấn luyện tốt hơn và họ sẽ có thể can thiệp bất cứ khi nào cần thiết.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, các phần tử cực đoan Hồi giáo ở Iraq đã bắn và giết các thường dân tìm cách bỏ chạy khỏi thành phố Fallujah sau khi bùng ra giao tranh giữa chiến binh nhà nước Hồi giáo và các lực lượng chính phủ Iraq. Hội đồng người tị nạn của Na Uy cho biết các thường dân đã bị nhắm là mục tiêu khi họ tìm cách vượt qua sông Euphrates để tránh giao tranh. Các lực lượng Iraq đã vây hãm Fallujah từ ba hướng và giao tranh với các chiến binh nhà nước Hồi giáo để giành lại thành phố rơi vào tay tổ chức khủng bố này từ tháng Giêng năm 2014. Khu vực duy nhất vẫn chưa lọt vào tay IS là bờ phía tây của đông Euphrates. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 50.000 thường dân còn bị kẹt ở Fallujah. Nhiều người tìm cách bỏ chạy bằng cách vượt qua sông, nhưng Liên Hợp Quốc cho hay một số người, trong đó có trẻ em, đã bị chết đuối trong khi vượt qua con sông rộng 300 mét. một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một kho đạn của quân đội Syria, Sri Lanka, đã làm một binh sĩ thiệt mạng và khiến hàng nghìn người phải bỏ chạy khỏi nhà cửa. Các quan chức cho biết rằng người dân sống trong phạm vi cách kho đạn 5 cây số ngày hôm qua đã bị buộc phải sơ tán. Vụ cháy đã gây ra các vụ nổ tại khu phức hợp quân sự Salawa, cách thủ đô Colombo khoảng 33 km về phía đông. Chính quyền cho biết rằng lửa bùng lên tại một kho vũ khí rồi lan sang một kho đạn lớn hơn. Và tin cuối, một quân nhân 26 tuổi từ thủ đô của Hoa Kỳ hôm qua đã giành vương miện Hoa hậu Mỹ tại thành phố Los Angeles. Cô Deshona Barber sẽ đại diện cho đất nước tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ vào cuối năm nay. Khi trả lời câu hỏi ứng xử về đề tài phụ nữ trong quân ngũ, cô Barber nói rằng là một phụ nữ trong quân đội. Cô nghĩ rằng chúng tôi cũng cứng rắn không kém gì đàn ông. Cô nói thêm rằng là một chỉ huy của một đơn vị, cô cảm thấy mình mạnh mẽ và luôn cống hiến. Ngoài việc làm chủ huy một đơn vị của quân đội ở tiểu bang Maryland ở ngoại ô thủ đô Washington, cô Barber còn là một chuyên viên máy tính ở Bộ Thương mại Mỹ.
Ngoài yếu tố tài chính trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, thì các tình nguyện viên và nhân viên vận động tranh cử cũng là những yếu tố quan trọng giúp các ứng viên thắng cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Những người này làm việc sau hậu trường, tạo sự phấn khích cho cử tri để họ tới phòng phiếu, bỏ phiếu. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tấn viên đài VOA Elizabeth Lee tại thành phố Los Angeles.
Không có gì hữu hiệu cho bằng một cuộc tập họp để kích động cử tri. Nhưng điều gì xảy ra trước và sau khi một ứng cử viên đọc diễn văn cũng quan trọng không kém. Anh Tim Phan, một người tình nguyện vận động tranh cử toàn thời gian cho bà Clinton, nói.
Đêm nào chúng tôi cũng phải thức khuya để nhập dữ liệu vào máy tính, lập kế hoạch cho những sinh hoạt trong ngày kế tiếp và đại loại như vậy.
Anh Tim Phan, người ủng hộ bà Clinton, làm việc gần như 12 giờ đồng hồ mỗi ngày, tuyển mộ người tình nguyện đi gõ cửa từng nhà và gọi điện thoại bằng tiếng Anh, tiếng Hàn hay tiếng Tây Ban Nha để nhắc nhở mọi người đi bầu. Anh nói,
nếu họ nhấc điện thoại vì đôi khi họ không trả lời điện thoại hay nói không phải số này, chúng tôi hy vọng họ sẽ trả lời vâng, họ sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton.
Anh Phan cũng giúp tổ chức những sinh hoạt để thu hút những người tình nguyện. Cách đó vài dặm, anh Jeremy White, người tình nguyện nhiệt thành giúp ông Bernie Sanders, đang làm việc cho ứng cử viên của anh.
Đối với tôi, phần tốt nhất là khi gặp một người nào đó và có cảm tình và có nhiệt tâm, bỏ mọi việc và làm tất cả mọi sự có thể làm được cho cuộc cách mạng này và để cho tiếng nói của chúng ta được nghe thấy và tiếng nói của những người không được đại diện cũng được nghe thấy.
Anh Jeremy White làm việc trong ngành phim ảnh và thành lập quán cà phê Bernie's cho biết.
Thường thường chúng tôi có khoảng 3 người đến mua cà phê. Chúng tôi nói với họ là rất tiếc chúng tôi không phục vụ cà phê, nhưng họ có thể ký tên làm người tình nguyện.
Ngoài việc gõ cửa và gọi điện thoại đến các cử tri, những người ủng hộ ông Sanders cũng bán áo thun để hỗ trợ cho các nỗ lực của họ. Không người nào trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump trả lời yêu cầu của đài VOA phỏng vấn một nhân viên vận động tranh cử. Dù không tiếp cận được với người tình nguyện, đài VOA tìm được rất nhiều người ủng hộ ông Trump tại một cuộc tập họp vận động tranh cử. Trong khi phần lớn những người này là da trắng, cũng có một số nhỏ người di dân và con cái họ lên tiếng ủng hộ ông Trump. Anh Vishnu Valatarasan, một người ủng hộ ông Trump, nói.
Tôi nghĩ những điều ông ấy nói làm phiền lòng những người khác, nhưng là những điều cần phải nói. Cuối cùng, vấn đề quan trọng là nước Mỹ được an toàn, nước Mỹ hùng mạnh và nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Anh Peter Phạm, một người ủng hộ ông Trump, nói.
Chúng ta có nhiều tổng thống, chúng ta có nhiều tài tử điện ảnh, chúng ta có nhiều tướng lãnh trở thành tổng thống, những người trong quân đội, thống đốc, thượng nghị sĩ, nhưng chúng ta chưa có tỷ phú. Tôi muốn chúng ta làm thử một điều gì đó mới mẻ.
những người vận động tranh cử có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là họ cùng chia sẻ lòng tin là mỗi lá phiếu đều quan trọng.
Vẫn liên quan tới cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, những cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc trong tuần này có cả ở tiểu bang California, tức là bang đông dân nhất nước Mỹ với số đại biểu lớn nhất. Những cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày mai sẽ trả lời câu hỏi duy nhất còn lại trong mùa bầu cử sơ bộ 2016 là liệu bà Hillary Clinton hay ông Bernie Sanders sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Bauman của đài VOA.
Ngày hôm qua, bà Clinton đánh bại ông Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại Puerto Rico, giúp bà tiến gần đến việc được đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng. Các cuộc thăm dò cho thấy có cuộc tranh đua xích sao tại California, một tiểu bang mà cả bà Clinton lẫn ông Sanders đều mong muốn chiến thắng. Dù vậy, cả hai ứng cử viên đảng Dân Chủ đều chĩa mũi dùi vào ông Donald Trump, người xem như đã được đảng Cộng Hòa đề cử. Trong một bài diễn văn về chính sách ngoại giao vào tuần trước, bà Clinton nói:
Donald Trump's ideas aren't just different. They are dangerously incoherent.
Những ý kiến của ông Donald Trump không những chỉ khác biệt mà còn bất nhất một cách nguy hiểm. Ông ấy không những không được chuẩn bị mà ông ấy cũng có tính khí bất thường, không xứng đáng được giữ một chức vụ đòi hỏi sự hiểu biết, ổn định và trách nhiệm to lớn.
Trong một chặng dừng chân vận động tranh cử vào hôm thứ Sáu tuần qua, ông Sanders nói:
What you do when you don't have any real answers to the real problems?
Bạn làm gì khi bạn không có những câu trả lời thực sự cho những vấn đề thực sự? Bạn sử dụng người dân làm dê tế thần. Chúng ta không để cho ông Trump chia rẽ chúng ta.
Ông Trump đã trả đũa bằng cách chỉ trích điện thư cá nhân bà Clinton dùng trong thời gian giữ chức vụ ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Barack Obama. Hôm thứ Sáu tuần qua, doanh gia New York tuyên bố như sau:
Hillary Clinton has to go to jail, okay? She has to go to jail.
Bà Hillary Clinton phải vào tù. Bà ấy phải vào tù. Tôi nghĩ là bà ấy có thể làm nhiều tiền hơn nếu bà viết diễn văn mang bán cho những người mất ngủ.
Ông Trump cũng được đưa lên hàng đầu các tin tức khi ông nói rằng một thẩm phán liên bang đã thiên vị chống lại ông vì thẩm phán này gốc Mexico và bằng cách kêu gọi chú ý đến chủng tộc trong một cuộc tập hợp vận động tranh cử. Trong cuộc vận động tranh cử, ông Trump phát biểu như sau trong lúc chỉ tay vào đám đông.
Look at my African American over here. Look at him.
Hãy nhìn vào người bạn Mỹ gốc Phi Châu của tôi ở đằng kia kìa. Hãy nhìn vào anh ấy. Có phải anh ấy là người vĩ đại nhất hay không?
Từ vĩ đại nhất, ám chỉ võ sĩ quyền Anh huyền thoại Muhammad Ali, người đã bác bỏ đề nghị của ông Trump là cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ và thúc đẩy một sự hiểu biết nhiều hơn về Hồi giáo. Ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của một số đảng viên Cộng Hòa đầy thế lực trong Quốc hội Mỹ và các nơi khác nữa. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự khó chịu đối với những nhận xét gây bất hòa hầu như thường xuyên của doanh gia này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker, đại diện tiểu bang Tennessee, tuyên bố trên chương trình This Week của đài ABC như sau:
I think that he's going to have to change.
Tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ phải thay đổi.
Ông Corker yêu cầu có sự thay đổi trong chiến thuật tranh cử của ông Trump để tiến tới cuộc tổng tuyển cử sắp đến.
Tôi hy vọng là ông ấy sẽ thay đổi. Ông ấy có cơ hội thực sự để thay đổi hướng đi của đất nước chúng ta. Và tôi nghĩ là ông ấy sẽ lợi dụng việc này.
Các nhà phân tích nói dân chúng Mỹ không nên kỳ vọng về một cuộc chạy đua có tính chất cao thượng giữa bà Clinton và ông Trump. Ông Norman Ornstein thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ nhận định như sau:
Because we have two candidates who are more distrusted.
Vì chúng ta có hai ứng cử viên, cả hai đều không đáng tin tưởng hơn là tin tưởng được, không được yêu thích hơn là được yêu thích. Cho nên cuộc đua này sẽ trở thành một cuộc đua để xem ai là người có nhiều thủ đoạn rẻ tiền nhất.
Sự tính toán về các đại biểu cho thấy bà Clinton sẽ được đảng Dân Chủ đề cử, bất kể là bà có thắng tại California hay một vài tiểu bang khác vào ngày mai hay không. Tuy nhiên, thất bại trước ông Sanders trong khi mùa bầu cử sơ bộ kết thúc có thể khiến cho ông Sanders củng cố quyết tâm chiến đấu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vào tháng tới.
Đến đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Australia.
Kính thưa quý thính giả, 4 tuần trong số 8 tuần lễ vận động tranh cử đã trôi qua tại Australia. Nhưng vào thời điểm này, hai thế lực chính trị chủ động là Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền với Thủ tướng Malcolm Turnbull và Đảng Lao động Đối lập với lãnh tụ Bill Shorten có vẻ vẫn còn trong tình trạng bất phân thắng bại. Các cuộc thăm dò công luận đều cho thấy cử tri chưa dứt khoát chọn lựa bên nào để cầm quyền tại Australia trong 3 năm sắp tới. Với tỷ lệ cử tri ủng hộ ở mức 50/50% hoặc 51/49% thuận lợi, Đảng Lao động có vẻ như đang có đà tiến với một hy vọng chiến thắng khích khao, hoặc kết quả cuộc bầu cử sẽ là một bế tắc nghị trường tương tự như hồi năm 2010 khi nữ thủ tướng lao động Julia Gillard phải thành lập chính phủ thiểu số với sự ủng hộ của Đảng Xanh. Đảng Xanh là thế lực chính trị thứ ba tại Úc và có vai trò rất quan trọng khi họ nắm giữ được cán cân quyền lực. Mặc dù theo cấu trúc lưỡng đảng hiện nay, Đảng Xanh chưa bao giờ có hy vọng tự mình nắm chính quyền hoặc nắm chính quyền trong liên minh với Đảng Lao động. Là một thế lực chính trị thiên tả, Đảng Xanh không bao giờ có thể liên minh với Liên đảng Tự do Quốc gia, là thế lực chính trị bảo thủ, nhưng có thể hợp tác với Đảng Lao động, là thế lực chính trị trung tả. Trong thời gian vận động tranh cử và vì lý do chiến thuật, Liên đảng Tự do Quốc gia cũng như Đảng Lao động đều nhất quyết theo đuổi mục tiêu chiến thắng và từ chối hứa hẹn hợp tác với bất cứ đảng nhỏ nào khác, kể cả Đảng Xanh. Tuy vậy, thực tế chính trường sau ngày bầu cử 2 tháng 7 sẽ cho thấy vai trò quan trọng của Đảng Xanh nếu Hạ viện Liên bang bị bế tắc. Vai trò quan trọng này phần lớn liên hệ đến vấn đề chính trị quốc nội, nhưng Đảng Xanh cũng có chủ trương rất cấp tiến trong lĩnh vực thay đổi khí hậu và trong lĩnh vực ngoại giao, cá biệt là quan hệ song phương với Hoa Kỳ. Bởi vậy, tuy ngoại giao ít khi được tranh cãi trong các cuộc bầu cử tại Australia bởi lý do là cử tri Úc Châu không quan tâm đến vấn đề này, Đảng Xanh đã dành thời giờ bình luận về tiến trình bầu cử tại Mỹ, đặc biệt là trong năm nay khi một nhân vật không theo quy ước lại dẫn đầu về phía Đảng Cộng Hòa để trở thành ứng cử viên chính thức tại Đại hội Đảng vào giữa tháng 7 này, đó là tỷ phú Donald Trump. Tỷ phú Donald Trump đã được coi là ứng cử viên trong thực tế của Đảng Cộng Hòa khi ông chiếm được tổng số phiếu đại biểu 1.237 hồi tuần trước qua nhiều cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang, trong khi cựu nữ Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng có cơ may đạt được con số kỳ diệu 2.383 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên trong thực tế của Đảng Dân Chủ vào cuối tuần này. Theo tầm nhìn từ Úc Châu và có thể từ nhiều nơi khác trên thế giới, hai ứng cử viên chính trong cuộc chạy đua vào tòa Nhà Trắng vào đầu tháng 11 năm nay sẽ là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, mà kết quả có thể đem lại nhiều bất ngờ. Một điều có vẻ khác thường là trong cuộc vận động tranh cử tại Australia, các lãnh tụ chính đảng Úc như Thủ tướng Malcolm Turnbull, lãnh tụ đối lập Bill Shorten và lãnh tụ Đảng Xanh Richard Di Natale lại ít được cử tri Úc nhắc đến so với tỷ phú Donald Trump, theo các cuộc thăm dò công luận. Điều này có thể giải thích vì những lời phát biểu táo bạo mà nhiều người trong giới quan sát còn coi là vô trách nhiệm của ông Donald Trump. Với chủ trương nước Mỹ trên hết, ông Donald Trump đã làm công luận tại các quốc gia đồng minh như Úc Châu, Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại khi ông lập luận rằng các nước thân hữu không thể trông cậy vào sự bảo vệ của Mỹ mà phải gia tăng tái võ trang phòng thủ, kể cả vũ khí nguyên tử nếu cần. Hồi cuối tuần qua, trong cuộc vận động tranh cử, lãnh tụ Đảng Xanh Australia, nghị sĩ Richard Di Natale đã bất chấp quy ước và lên tiếng chỉ trích đích danh tỷ phú Donald Trump là một nhân vật nguy hiểm. Lời chỉ trích này mạnh mẽ và rõ rệt hơn so với nhận xét của lãnh tụ Đảng Lao động Bill Shorten. Trước đây, ông Bill Shorten đã coi những phát biểu của ứng cử viên Donald Trump như là lối sủa điên rồ, từ ngữ mà ông sử dụng là barking mad. Lãnh tụ Đảng Xanh Australia còn đi xa hơn khi ông kêu gọi chính phủ Australia, bất kể là lao động hay tự do quốc gia, phải nhân cơ hội này duyệt lại quan hệ song phương với Hoa Kỳ. Nghị sĩ Richard Di Natale than phiền rằng Australia đã lệ thuộc quá nhiều vào Mỹ và Canberra đã theo chân Washington trong nhiều cuộc chiến ở nước ngoài mà Đảng Xanh coi là không chính đáng. Đảng Xanh lập luận rằng liên minh với Mỹ không có nghĩa là tuân phục nước Mỹ trong mọi vấn đề thế giới hay khu vực. Đây cũng là lập luận của Đảng Lao động. hồi đầu tháng 6 trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế The Lowy Institute tại Sydney, dân biểu Tanya Plibersek, phó lãnh tụ đảng lao động kiêm phát ngôn viên ngoại giao, đã nhắc lại nhận xét của ông Kim Beazley, đại sứ Úc tại Mỹ vừa mãn nhiệm. Theo đó, nước Úc cần theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập, vì không phải lúc nào quyền lợi quốc gia của Úc cũng trùng hợp với quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng ông Kim Beazley vẫn còn ảnh hưởng trong nội bộ đảng lao động vì ông đã từng làm bộ trưởng quốc phòng và phó thủ tướng trong thời chính phủ lao động Bob Hawke và Paul Keating tiền nhiệm. Nếu đảng lao động thắng cử vào ngày 2 tháng 7, dân biểu Tanya Plibersek sẽ trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của một chính phủ lao động. Bởi vậy, trong bài diễn văn về chính sách ngoại giao của một chính phủ lao động, bà đã nhấn mạnh đến lập trường chung mà đảng lao động chia sẻ với Liên đảng Tự do Quốc gia và một vài khác biệt mà một chính phủ lao động sẽ theo đuổi. Trước hết là liên minh với Hoa Kỳ, bất kể là vào thời chính phủ bảo thủ Liên đảng Tự do Quốc gia hay đảng lao động, Canberra bao giờ cũng duy trì quan hệ chặt chẽ với Washington. Hai thế lực chính mạch tại nước Úc đều coi sự hiện diện và sức mạnh quân sự của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương là cần thiết để duy trì ổn định và phát triển kinh tế. Cả hai đều ủng hộ chính sách tái định vị của Tổng thống Obama trong vùng. Thực ra, chính Tổng thống Obama đã tuyên bố trước Lưỡng viện Quốc hội Australia hồi tháng 11 năm 2011 rằng Hoa Kỳ là một cường quốc Thái Bình Dương và đã loan báo thỏa hiệp với Thủ tướng Lao động Julia Gillard. Theo đó, Mỹ có thể sử dụng căn cứ Darwin thuộc miền Bắc Úc Châu để tập huấn và thay quân đến mức 2.500 tiểu quân lục chiến Hoa Kỳ. Cả hai thế lực chính trị Úc Châu cũng đã và đang ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Obama trong vấn đề đối tác xuyên Thái Bình Dương, như đã thể hiện qua Hiệp định TPP do Mỹ lãnh đạo, mà Australia và Việt Nam đều là thành viên, trong khi vẫn duy trì và phát triển kinh tế với Bắc Á, đặc biệt là Trung Quốc. Do đó, Thủ tướng Malcolm Turnbull và lãnh tụ đối lập Bill Shorten đều minh xác rằng bất kể ai sẽ là thủ tướng tại Canberra sau ngày bầu cử 2 tháng 7 và bất kể ai sẽ là tổng thống tại Washington sau cuộc bầu cử vào đầu tháng 11, quan hệ đồng minh Úc-Mỹ sẽ không thay đổi. Đó là quan điểm từ Canberra. Điều này có đúng hay không nếu ông Donald Trump, trái với các cuộc thăm dò công luận, bất ngờ trở thành tổng thống Mỹ? Đối với các nước khác, kể cả Việt Nam, chính sách của Australia sau ngày bầu cử 2 tháng 7 có lẽ sẽ không có gì thay đổi, bất kể chính phủ Úc sẽ là Liên đảng Tự do Quốc gia hay Lao động. Tuy vậy, trong giai đoạn tranh cử, dân biểu Tanya Plibersek cũng nêu lên hai vấn đề mà bà cho là có sự khác biệt. Thứ nhất là đối với Đông Timor, là quốc gia nhỏ mà Australia đã giúp trong cuộc tranh đấu giành độc lập, nhưng lại đang có tranh chấp về quyền lợi khai thác dầu khí tại biển Timor. Bà Plibersek nói rằng, nếu bà làm ngoại trưởng, bà sẽ đến Đông Timor để thảo luận lại một giải pháp, một điều mà chính phủ liên đảng đã từ chối. Điểm khác biệt thứ hai, khác biệt với chính phủ bảo thủ cũng như với lập trường của Hoa Kỳ, là một chính phủ lao động sau ngày 2 tháng 7 sẽ có thiện cảm hơn để Palestine sớm được công nhận là một quốc gia trong giải pháp hai nước giữa Palestine và Israel. Điểm khác biệt thứ ba, nếu đảng lao động thắng cử và được xác nhận sau ngày 2 tháng 7 là vấn đề hành xử quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Đây là điểm khác biệt giữa đảng lao động và Liên đảng Tự do Quốc gia tại Úc. Nhưng lập trường rõ rệt này của đảng lao động lại gần gũi hơn với lập trường của Mỹ. Đó là việc nghị sĩ Stephen Conroy, phát ngôn viên quốc phòng của đảng lao động, đề nghị sử dụng tàu chiến của Hải quân Úc đi qua vùng biển có tranh chấp mà Bắc Kinh đã xây dựng thành các đảo nhân tạo. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học tiếng Anh. Mời quý vị theo dõi.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Ngôn ngữ nào cũng có những từ thông thường được sử dụng bằng những cách không thông thường. Hôm nay chúng ta tập trung vào từ bridge, B-R-I-D-G-E, có nghĩa là cây cầu. Cầu là một cấu trúc giúp cho sự đi lại để vượt qua một thứ gì đó, như con sông, đường dây xe lửa, xa lộ hay một khe hở lớn trên mặt đất. Từ bridge cũng có thể mang nghĩa bóng là thứ để nối những vật không cụ thể, sờ mó được, như văn hóa hay hoạt động. Chẳng hạn như ta có thể nói âm nhạc và nghệ thuật là cầu nối các nền văn hóa và ngôn ngữ là một cầu nối giữa hai người. Nhưng ta hãy trở lại những cây cầu mà ta có thể dùng để vượt qua hay sử dụng như một phương tiện lớn như xe tăng để vượt qua. Những cây cầu thường đóng một vai trò quan trọng trong thời chiến. Một đội quân tấn công ngang qua một con sông có thể quyết định đốt cây cầu sau khi đã vượt qua. Đốt cầu như thế, đội quân ngăn bên địch sử dụng cây cầu. Tuy nhiên, đội quân này cũng phá bỏ cơ may quay trở lại qua sông. Đốt một cây cầu mở ngỏ cửa cho việc quân đội bị tấn công.
The expression burning your bridges means to act in a way that destroys any chance of returning to the way things were. When you burn your bridges, there is no going back.
Thành ngữ burning your bridges. Burning, B-U-R-N-I-N-G, là hiện tại phân từ của động từ burn, có nghĩa là đốt cháy. Burning your bridges, đốt cháy các cây cầu của bạn. Tiếng Việt lại thường nói là chặt cầu, có nghĩa là hành động theo một cách không thể quay trở lại tình trạng cũ được nữa. Khi chặt cầu, có nghĩa là không thể quay về.
Let's put this expression in the workplace. You decide to take a new job. Now, you must tell your boss you are leaving your current job. During that conversation, you tell him how much you hated your job, how much you hated working for him, and how glad you are to finally leave.
Ta hãy đưa thành ngữ vào một tình huống nơi làm việc. Bạn quyết định nhận một việc làm mới. Nay bạn phải báo cho sếp biết sẽ thôi công việc đang làm. Trong khi nói chuyện với sếp, bạn nói với ông ta rằng bạn ghét công việc của mình đến mức nào, bạn ghét phải làm việc cho ông ta đến cỡ nào và vui mừng xiết bao khi thôi việc.
You have just burned your bridge. You have destroyed your relationship with that boss. If things do not work out with your new job, there is no way on earth your old boss will take you back, ever. And you can also forget about any good recommendation.
Thế là bạn vừa chặt cầu. Bạn đã phá tan quan hệ với ông sếp đó. Nếu công việc mới không trôi chảy, thì không có cách nào trên đời người sếp cũ nhận bạn trở lại. Không bao giờ. Và bạn đừng hòng có được một lời giới thiệu tốt để đi xin việc làm mới.
Burning your professional bridges can be foolish or it can be a bold career move. It is even bolder if you do it in a public manner.
Chặt những cây cầu ở nơi làm việc có thể là rất ngu dại hoặc cũng có thể là một quyết định táo bạo trong nghề nghiệp. Việc làm còn táo bạo hơn nếu được tiến hành một cách công khai như trong trường hợp sau.
For example, in 2014, a woman named Charlo Green was a reporter on a news television show in Anchorage, Alaska. One night, she reported on a business called the Alaska Cannabis Club. Cannabis is another word for marijuana. Marijuana is currently illegal in most U.S. states.
Năm 2014, một phụ nữ tên là Charlotte Green làm phóng viên cho một chương trình truyền hình ở thủ phủ Anchorage của bang Alaska. Một đêm cô tường thuật về một cơ sở kinh doanh tên là Alaska Cannabis Club. Cannabis là một từ khác để chỉ marijuana, tức cần sa, một thứ ma túy. Cần sa hiện vẫn bị coi là bất hợp pháp ở đa số bang của Hoa Kỳ.
At the end of her report, Green announced that she owned the Alaska Cannabis Club. She told the audience that she wanted to spend her time fighting for freedom and fairness, which begins with legalizing marijuana here in Alaska.
Vào cuối bản tường trình, cô Green loan báo cô là người sở hữu của cơ sở Alaska Cannabis Club. Cô nói với khán giả rằng cô muốn dành thời giờ để tranh đấu cho tự do và công bằng, khởi đầu bằng việc hợp thức hóa cần sa ở bang Alaska.
Then she cursed, said she quit her job as a reporter and walked off camera.
Kế đó cô chửi thề, nói là sẽ bỏ công việc làm phóng viên và rời khỏi máy thu hình.
Charlotte Green completely burned her bridges with that news station. And probably every news station. No traditional media organization would ever take her back or give her a good job recommendation.
Charlotte Green đã hoàn toàn chặt cầu với đài truyền hình tin tức đó và có lẽ mọi đài truyền hình tin tức khác. Không có cơ quan truyền thông nào lại nhận cô trở lại hay cho cô một lời giới thiệu tốt để tìm một việc mới.
But Green is okay with that. She said later in an interview that if she quit by politely giving 2 weeks' notice, nobody would know about the issue she really cares about.
Nhưng cô Green chấp nhận việc ấy. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cô nói nếu cô bỏ qua phép giao tế thông thường là thông báo trước 2 tuần, thì không ai biết được về vấn đề mà cô thực sự quan tâm.
This brings us to another common expression using bridge. I will cross that bridge when I come to it. This expression means to not worry about a future problem, but rather deal with it when it happens.
Sự kiện này dẫn chúng ta đến một thành ngữ thông thường khác cũng dùng từ bridge. I will cross that bridge when I come to it. Trong thành ngữ này có động từ cross, C-R-O-S-S, có nghĩa là vượt qua, băng qua, và come, C-O-M-E, là đến nơi. I will cross that bridge when I come to it, có nghĩa là không lo nghĩ về một vấn đề trong tương lai, mà chỉ đối phó khi vấn đề thực sự xảy ra.
When it came to dealing with the problem of quitting her job, Charlotte Green certainly crossed that bridge when she came to it. And then she burnt it to the ground.
Khi bàn về chuyện đối phó với vấn đề bỏ việc, cô Charlotte Green chắc hẳn đã vượt qua cây cầu rồi chặt đứt cầu.
In fact, people now mix these two expressions in a joking way. They say, I'll burn that bridge when I come to it.
Trên thực tế, mọi người nay thường giỡn cợt, lẫn lộn hai thành ngữ với nhau. Họ nói là I'll burn that bridge when I come to it. Tôi sẽ chặt cầu khi gặp nó. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chống lại ô nhiễm không khí ở Bắc Ấn Độ là tâm điểm của một buổi hội thảo gần đây tại thành phố Lucknow của Ấn Độ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tiến hành. Chương trình này là một phần trong một loạt những buổi hội thảo được tổ chức tại các thành phố New Delhi, Chandigarh, Jaipur và Lucknow vào tháng trước. Những buổi hội thảo được tổ chức bởi RTI International, phối hợp với Viện Công nghệ Ấn Độ, thành phố Delhi và hỗ trợ những cam kết của Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Narendra Modi để phổ biến thông tin về chất lượng không khí cho cư dân thành phố, để họ có thể hành động nhằm giảm thiểu sự tiếp xúc với ô nhiễm không khí gây hại, và cho phép những nhà hoạch định chính sách thi hành những chiến lược giảm thiểu ô nhiễm không khí trong những thành phố. Mục tiêu của những buổi hội thảo này là cung cấp một diễn đàn để khởi xướng và tăng cường sự hợp tác giữa những chuyên gia chất lượng không khí của Hoa Kỳ và Ấn Độ, xem xét những phương thức tốt nhất để chống lại ô nhiễm không khí ở Bắc Ấn Độ, và xây dựng sự đồng thuận và chiến lược cho hành động theo sau. Khoảng 12 nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học nổi tiếng thế giới và chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp từ Mỹ đã tham gia. Buổi hội thảo bao gồm những bài thuyết trình về ảnh hưởng sức khỏe của ô nhiễm không khí, tác động từ ngành công nghiệp và nỗ lực khắc phục của họ, và việc quản lý chất lượng không khí thông qua chính sách. Những buổi hội thảo khác tập trung chủ yếu vào những cuộc thảo luận nhóm và những buổi hội luận nhỏ, và kết thúc với một buổi tọa đàm nhắm mục tiêu phát triển một chiến lược khả thi để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở Bắc Ấn Độ. Jonathan Kessler, Giám đốc Văn phòng Bắc Ấn Độ của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở New Delhi, khai mạc buổi hội thảo ở Lucknow. Ông nói, ở những nước như Hoa Kỳ và Ấn Độ, hành động xảy tới khi mọi người hiểu được mức độ ô nhiễm mà họ tiếp xúc và những ảnh hưởng về sức khỏe từ đó. Đối với một người quan tâm đến tình trạng ô nhiễm không khí, những năm qua là một khoảng thời gian đầy hào hứng ở đất nước này. Hoa Kỳ tự hào cộng tác với Ấn Độ trong việc thúc đẩy không khí sạch hơn cho Ấn Độ, khu vực Nam Á và thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị theo dõi phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Cơ quan an ninh của Ukraine ngày hôm nay cho biết một công dân Pháp bị bắt trên biên giới với Ba Lan hồi cuối tháng trước đã âm mưu hoạch định các vụ tấn công ở Pháp đúng dịp diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016 ở nước này. Theo cơ quan biên phòng Ukraine, một thanh niên không nêu tên 25 tuổi đã bị bắt cùng với vũ khí và thuốc nổ, trong đó có cả súng phóng rocket và súng AK giấu trên xe của anh ta. Người đứng đầu cơ quan này nói rằng nghi can trước đó đã liên hệ với các nhóm vũ trang ở Ukraine để tìm mua vũ khí và thuốc nổ. Tin cho hay các mục tiêu dự kiến bao gồm những nơi cầu nguyện của cả người Do Thái lẫn người Hồi giáo và những nơi có liên quan tới giải vô địch bóng đá châu Âu. Ngoài ra, các tòa nhà chính quyền Pháp, trong đó có cả cơ quan thuế cũng bị nhắm làm mục tiêu. Quan chức phụ trách về biên giới của Ukraine nói thêm rằng người Pháp bị bắt bất mãn với các hành động của chính phủ nước mình và thú nhận kế hoạch thực hiện một số các vụ tấn công khủng bố trước và trong thời gian diễn ra giải Euro. Trung Quốc đang tìm cách đẩy mạnh việc ký kết các thỏa thuận dẫn độ với các quốc gia mà Bắc Kinh tin rằng các quan chức tham nhũng của nước này đã bỏ chạy sang đó. Một quan chức cấp cao của Trung Quốc viết như vậy trên báo chí nhà nước. Quốc gia đông dân nhất thế giới đang tăng cường hợp tác với nhiều nước để truy lùng các quan chức tham nhũng bỏ chạy ra nước ngoài sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình mở cuộc chiến chống tham nhũng trên diện rộng hơn 3 năm trước. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, tới nay vẫn tỏ ra lưỡng lự hoặc không muốn ký hiệp ước dẫn độ với một quốc gia mà các tổ chức nhân quyền cho rằng vẫn còn ở trong tình trạng đối xử tệ với các can phạm. Các nước này cũng than phiền là Trung Quốc không sẵn lòng cung cấp bằng chứng. Hải quân Mỹ ngày hôm nay thông báo đã cấm các quân nhân tại Nhật không được uống rượu và hạn chế các hoạt động bên ngoài căn cứ sau khi một binh sĩ hải quân bị bắt vì bị nghi lái xe say rượu trong khi say rượu. Hải quân Mỹ đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn ở Okinawa sau khi xảy ra một số các vụ việc lớn liên quan tới các quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại hòn đảo này, khiến các cư dân địa phương yêu cầu di rời căn cứ của Mỹ. Tối ngày hôm qua lại xảy ra một vụ việc mới khi một hạ sĩ bị bắt vì lái xe ngược đường trên xa lộ và đâm vào hai chiếc xe khác, khiến hai người bị thương nhẹ. Sau vụ này, Hải quân Mỹ đã lệnh cho các binh sĩ ở Nhật không uống rượu. Các công tố viên Hà Lan cho biết rằng một cuộc điều tra chung với sự tham gia của nhiều nước về chuyến bay MH17 gặp nạn trên bầu trời miền đông Ukraine đang tiến triển tốt và kết quả sẽ được công bố trong vòng vài tháng nữa. Và tin cuối, thưa quý vị, một quân nhân 26 tuổi từ thủ đô Hoa Kỳ hôm qua đã giành vương miện Hoa hậu Mỹ tại thành phố Los Angeles. Khi trả lời câu hỏi ứng xử về vấn đề phụ nữ trong quân ngũ, cô Barber nói rằng là một phụ nữ trong quân đội Mỹ, cô nghĩ rằng chúng tôi cũng cứng rắn, không kém gì đàn ông.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 6 tháng 6, 2016. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ tới 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Trà My và Ban Việt Ngữ xin chào tạm biệt quý thính giả và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.